khái quát về nợ công khu phiếu của tiểu bang được soạn thảo bởi phân tích viên lập pháp. Mục này mô tả tiền nợ công khu phiếu của tiểu bang. Nó cũng thảo luận về cách thức các dự luật công khu phiếu trên lá phiếu. Nếu được cử tri chấp thuận sẽ ảnh hưởng đến chi phí của tiểu bang để hoàn trả công khu phiếu. Công khu phiếu tiểu bang và chi phí của chúng. Công khu phiếu là gì? Công khu phiếu là một cách các chính quyền và công ty mượn tiền. Chính quyền tiểu bang sử dụng công khu phiếu chủ yếu để trả cho việc hoạch định, xây dựng và phục hồi các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đập, nhà tù, công viên, trường học và tòa nhà văn phòng. Tiểu bang bán công khu phiếu cho các nhà đầu tư để nhận nguồn tài trợ trả trước cho những dự án sau này, và sau đó hoàn trả cho những nhà đầu tư đó cùng với tiền lời trong một khoảng thời gian. Tại sao công khu phiếu được sử dụng? Một lý do chính cho việc phát hành công khu phiếu là cơ sở hạ tầng thường cung cấp các dịch vụ trong nhiều năm. Do đó, việc để cho mọi người cả ở hiện tại và trong tương lai trợ giúp trả cho những dự án này là điều hợp lý. Ngoài ra, khó có thể trả hết các chi phí lớn của những dự án này ngay lập tức. Những loại công khu phiếu chính là gì? Hai loại công khu phiếu chính được tiểu bang sử dụng là công khu phiếu trách nhiệm chung và công khu phiếu thu nhập. Một sự khác biệt giữa công khu phiếu trách nhiệm chung và công khu phiếu thu nhập là cách chúng được hoàn trả. Tiểu bang thường hoàn trả các công trái phiếu trách nhiệm chung bằng cách sử dụng ngân quỹ chung của tiểu bang, tài khoản hoạt động chính của tiểu bang mà nó dùng để thanh toán cho việc giáo dục, nhà tù, y tế và các dịch vụ khác. Ngân quỹ chung được hỗ trợ chủ yếu từ tiền thu thuế, thu nhập và thuế tiêu thụ. Tiểu bang thường hoàn trả các khoản công khu phiếu thu nhập từ các nguồn khác, chẳng hạn như phí trả bởi người dùng của dự án được tài trợ như phí cầu đường. Một sự khác biệt giữa công khu phiếu trách nhiệm chung và công khu phiếu thu nhập của tiểu bang là cách chúng được phê duyệt. Công khu phiếu trách nhiệm chung do tiểu bang phát hành phải được cử tri chấp thuận, trong khi công khu phiếu thu nhập thì không. Chi phí tài trợ công khu phiếu là gì? Sau khi bán công khu phiếu, tiểu bang sẽ thực hiện thanh toán hàng năm trong vài thập niên tiếp theo, cho đến khi tiền công khu phiếu được trả hết. Điều này tương tự như cách một gia đình trả tiền nhà. Tiểu bang thanh toán nhiều hơn cho một dự án được tài trợ bởi công khu phiếu hơn là nếu tiểu bang không vay tiền cho dự án vì chi phí lãi vay. Số tiền chi phí bổ sung phụ thuộc chủ yếu vào lãi suất và khoảng thời gian mà công khu phiếu phải được hoàn trả. Công khu phiếu và ngân sách tiểu bang. Số tiền nợ ngân quỹ chung. Tiểu bang có khoảng 83 tỷ đô la công khu phiếu được ngân quỹ chung hỗ trợ, mà từ đó tiểu bang thực hiện thanh toán tiền gốc và tiền lời hàng năm. Ngoài ra, cử tri và cơ quan lập pháp đã phê chuẩn khoảng 39 tỷ đô la công khu phiếu được ngân hàng quỹ chung hỗ trợ mà chưa được bán. Hầu hết những công khu phiếu này dự kiến sẽ được bán trong những năm sắp tới như những dự án bổ sung cần nguồn tài trợ. Hiện tại, chúng tôi ước tính rằng tiểu bang đang trả khoảng 6 tỷ đô la hàng năm từ ngân quỹ chung để hoàn trả công khu phiếu. Những dự luật trên lá phiếu này. Có 3 dự luật công khu phiếu trách nhiệm chung trên lá phiếu này. Cùng với nhau, các biện pháp này sẽ cho phép tiểu bang vay thêm 14.4 tỷ đô la. Dự luật 1 sẽ cho phép tiểu bang vay 4 tỷ đô la cho các chương trình nhà ở hợp túi tiền và liên quan đến cựu chiến binh. Trong tổng số này, 1 tỷ đô la sẽ dành cho chương trình cho vay mua nhà của cựu chiến binh. Dự kiến sẽ được hoàn trả bởi các cựu chiến binh tham gia chương trình thay vì ngân quỹ chung. Dự luật 3 sẽ cho phép tiểu bang vay 8.9 tỷ đô la cho các dự án về thủy cục và các dự án môi trường khác. Dự luật 4 sẽ cho phép tiểu bang vay 1.5 tỷ đô la cho một số bệnh viện điều trị cho trẻ em. Ngoài ra, một dự luật trên lá phiếu, dự luật 2, sẽ cho phép tiểu bang sử dụng tối đa 2 tỷ đô la trong ngân quỹ công khố phiếu thu nhập để cung cấp nhà ở cho người vô gia cư bị bệnh tâm thần. Những công khố phiếu này sẽ được hoàn trả từ các khoản thu nhập dành riêng cho các chương trình sức khỏe tâm thần, không phải từ quỹ chung. Tác động của cuộc bầu cử này lên việc thanh toán tiền nợ. Chúng tôi ước tính rằng tổng chi phí bao gồm cả tiền lãi để trả hết 3 dự luật công khố phiếu trách nhiệm chung trên lá phiếu này sẽ là khoảng 26 tỷ đô la. Những chi phí này sẽ được trả hết trong khoảng 40 năm, dẫn đến chi phí trung bình là 650 triệu mỗi năm. Con số này cao hơn 11% so với mức chi tiêu hiện tại của tiểu bang từ ngân quỹ chung cho khoản nợ công khố phiếu. Chi phí chính xác sẽ phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể của việc bán công khố phiếu. Tác động của cuộc bầu cử này lên phần thu nhập của tiểu bang được dùng để hoàn trả tiền nợ. Một tiêu chí trong trường hợp nợ của tiểu bang là phần thu nhập ngân quỹ chung hàng năm của tiểu bang mà phải được để dành riêng để trả nợ công khố phiếu. Điều này được gọi là tỷ lệ mức chi trả nợ, Debt Service Ratio, DSR. Vì những thu nhập này phải được dùng để hoàn trả tiền nợ, chúng không thể được dùng để chi tiêu cho các chương trình khác của tiểu bang, như thể hiện trong hình 1, DSR, bây giờ cao hơn 4% một chút. Nếu cử tri không chấp nhận bất kỳ công khố phiếu đề xuất nào trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến rằng DSR của tiểu bang trên công khố phiếu đã được phê duyệt sẽ tăng trong vài năm tới, đạt mức cao hơn 4.5% vào năm 2021 tới 2022, và sau đó bắt đầu giảm. Nếu cử tri chấp thuận tất cả các công khố phiếu trách nhiệm chung được đề xuất trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến nó sẽ làm tăng DSR ít hơn một nửa của 1% so với tỷ lệ nếu được chấp thuận cách khác. DSR tương lai của tiểu bang sẽ cao hơn mức được thể hiện trong hình nếu tiểu bang và cử tri chấp thuận các công khố phiếu bổ sung trong tương lai. Hình 1, tỷ suất trả nợ ngân quỹ chung, tỷ lệ thu nhập ngân quỹ chung được chi tiêu để trả nợ công khố phiếu trên lá phiếu vào tháng 11/2018 được cho phép nhưng chưa được bán. Công khố phiếu đã bán. Thông tin về các phần trình bày của ứng cử viên. Trong tập hướng dẫn này, tập hướng dẫn cử tri này bao gồm thông tin về các ứng cử viên cho chức vụ Thượng viện Hoa Kỳ và thuộc Hiến pháp toàn tiểu bang, bắt đầu tại trang 75 của tập hướng dẫn này. Ứng cử viên thuộc Thượng viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên của mình trong tập hướng dẫn cử tri này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn không mua chỗ cho phần trình bày. Các ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ là Kevin DeLeon, đảng viên đảng Dân Chủ, Dianne Feinstein, đảng viên đảng Dân Chủ. Luật California bao gồm các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên tranh cử vào chức vụ thuộc tiểu bang, không phải chức vụ thuộc liên bang. Ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp của toàn tiểu bang cho chức thống đốc, phó thống đốc, tổng thư ký tiểu bang, kiểm soát viên, thủ quỹ, tổng trưởng lý, ủy viên bảo hiểm, tổng giám đốc công huấn và hội đồng bình quân mà chọn giữ các chi phí cho cuộc vận động của họ dưới các số tiền Mỹ Kim cụ thể, có thể mua chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên, tối đa 250 từ, trong tập hướng dẫn cử tri này. Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên chức thống đốc tại cuộc tổng tuyển cử ngày 6/11/2018 là 14.588.000 đô la. mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên, chức phó thống đốc, tổng thư ký tiểu bang, kiểm soát viên, thủ quỹ, tổng trưởng lý, ủy viên bảo hiểm, tổng giám đốc công quấn tại cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 11 năm 2018 là 8.753.000 đô la. Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên vào hội đồng bình quân tại cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 11 năm 2018 là 2.188.000 đô la. Trong danh sách ứng cử viên ở phía dưới, một dấu hoa thị ghi dấu một ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang mà đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho cuộc vận động của California. Và vì thế, có lựa chọn mua chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên trong tập hướng dẫn cử tri này. Một số ứng cử viên hội đủ điều kiện chọn không mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên. Những phần trình bày của ứng cử viên, chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang có ở các trang 75-88 trong tập hướng dẫn cử tri này. Danh sách ứng cử viên, chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang sau đây là danh sách được cập nhật nhất từ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Cuối khoảng thời gian trình bày cho công chúng được quy định cho tập hướng dẫn cử tri này. Để lấy danh sách ứng cử viên cuối cùng được chứng nhận mà phải có sau khi tập hướng dẫn này được xuất bản, xin vào www.sosvê-ngắn-ons-can-ate-s. Thống đốc John H. Cox, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Gavin Newsom, đảng viên Đảng Dân Chủ, Phó Thống đốc Eleni Kunalakis, đảng viên Đảng Dân Chủ, Ed Hernandez, đảng viên Đảng Dân Chủ, Tổng Thư ký Tiểu bang Alex Padilla, đảng viên Đảng Dân Chủ, Mark P. Moiser, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Kiểm soát viên Betty T. Yee, đảng viên Đảng Dân Chủ, Konstantinos Roditis, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Thủ quỹ Greg Conlon, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Fiona Ma, đảng viên Đảng Dân Chủ, Tổng trưởng lý Stephen C. Bailey, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Xavier Becerra, đảng viên Đảng Dân Chủ, ủy viên bảo hiểm Ricardo Lara, đảng viên Đảng Dân Chủ, Steve Poisner, không có chính đảng ưu tiên, thành viên Hội đồng Bình quân Địa hạt 1, Ted Gaines, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Tom Hallinan, đảng viên Đảng Dân Chủ, thành viên Hội đồng Bình quân Địa hạt 2, Malia Cohen, đảng viên Đảng Dân Chủ, Mark Burns, đảng viên Đảng Cộng Hòa, thành viên Hội đồng Bình quân Địa hạt 3, Tony Vasquez, đảng viên Đảng Dân Chủ, G. Rick Marshall, đảng viên Đảng Cộng Hòa, thành viên Hội đồng Bình quân Địa hạt 4, Mike Schaefer, đảng viên Đảng Dân Chủ, Joel Anderson, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Tổng Giám đốc Công quấn, Tony K. Thurman, không có chính đảng ưu tiên, Marshall Tuck, không có chính đảng ưu tiên.